Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một bước từng bước truyện ngắn công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha cảm ơn các thừa sai lòng thương xót làm chứng về gương mặt yêu thương của Chúa Cha.
Vatican, ngày 29 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp cho 500 thừa sai lòng thương xót đang tụ họp tại Roma để cử hành ngày năm thánh dành cho họ, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3. Ngài nhắc với họ rằng, Chúa lau khô nước mắt của chúng ta thông qua sự hoán cải và tha thứ.
Trong năm thánh ngoại thường năm 2016, đặc biệt kính lòng thương xót, Đức Thánh Cha đã ủy nhiệm cho một số linh mục từ các giáo phận trên toàn cầu để giải tội và ban ơn xá giải cho một số tội mà thông thường chỉ dành cho tòa thánh. Trong sứ điệp gửi đến các thừa sai lòng thương xót đang hiện diện tại Roma, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn và sự khích lệ của Ngài đối với sứ vụ giải tội của họ. Ngài cảm ơn họ bởi vì qua sự phục vụ của mình, anh em đã làm chứng cho khuôn mặt phụ tử của Thiên Chúa, đấng vô cùng vĩ đại trong tình yêu thương, đấng kêu gọi mọi người hoán cải và luôn đổi mới chúng ta bằng sự tha thứ của Người. Đức Thánh Cha viết tiếp, sự hoán cải và tha thứ là hai cử chỉ dịu dàng yêu thương mà Thiên Chúa dùng để lau khô mọi giọt lệ trên mắt chúng ta. Đó là đôi tay mà giáo hội ôm lấy chúng ta, những tội nhân. Đó là đôi chân mà chúng ta bước đi trong cuộc hành hương trần thế. Chúa Giê-xu đấng cứu độ thế gian, mở ra cho chúng ta con đường để cùng nhau bước đi, theo Người với sức mạnh của Thánh Thần Hòa Bình. Do đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các thừa sai lòng thương xót trong sứ vụ giải tội của họ. Hãy chú ý lắng nghe, sẵn sàng chào đón và liên tục đồng hành với những ai muốn đổi mới cuộc sống và trở về với Thiên Chúa. Bởi vì với lòng thương xót, Thiên Chúa biến đổi nội tâm của chúng ta, thay đổi tấm lòng của chúng ta. Sự tha thứ của Thiên Chúa là nguồn hy vọng, vì chúng ta luôn có thể cậy trông vào Người trong mọi hoàn cảnh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc lành cho hoạt động tông đồ của họ, cầu xin Đức Mẹ Vô Nhiễm đồng hành với họ như mẹ của lòng thương xót. Ngài cũng cầu xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Đức Thánh Cha chào thăm đoàn hành hương của Hội đồng Giám mục Séc.
Vatican, ngày 29 tháng 3, trong sứ điệp chào thăm đoàn hành hương của Hội đồng Giám mục Séc, Đức Thánh Cha mời gọi các mục tử và giáo dân hãy hỗ trợ lẫn nhau và bằng chính cuộc sống của mình trở thành chứng nhân của hòa bình và hy vọng trong một thế giới đang rất cần điều đó. Ngài nói, đức tin của chúng ta không chỉ dành cho chúng ta, mà còn là món quà để chia sẻ cách vui tươi.
Ngỏ lời với các tham dự viên của đoàn hành hương, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, Đức Thánh Cha nói, tôi rất muốn được ở bên cạnh anh chị em để chia sẻ khoảnh khắc đức tin và sự hiệp thông này. Nhưng vì đang trong thời gian dưỡng bệnh, tôi chỉ có thể tham gia cùng anh chị em cách thiêng liêng, chân thành cảm ơn anh chị em vì những lời cầu nguyện của anh chị em. Đức Thánh Cha viết tiếp, hành trình của anh chị em là dấu chỉ cụ thể cho ước muốn canh tân đức tin, xác nhận mối dây liên kết với đấng kế vị Thánh Phêrô và hân hoan tuyên xưng sự gắn bó với Chúa, đấng luôn đồng hành với chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong thử thách và kêu gọi chúng ta làm chứng nhân cho hòa bình và tình yêu của Người. Người luôn giữ lời hứa, nên hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Ngài nói rằng, hành trình đức tin của họ phù hợp với truyền thống Kitô giáo phong phú của đất nước họ, được soi sáng bởi chứng tá của các thánh, đặc biệt hai thánh Cirilo và Metodio. Họ đã mang ánh sáng phúc âm với lòng can đảm và kiên nhẫn đến ngay cả những nơi tưởng chừng như không thể. Tấm gương của họ dạy chúng ta rằng, sứ mạng của Kitô hữu không dựa trên những kết quả hữu hình mà dựa trên lòng trung thành với Chúa. Do đó, chúng ta cũng được kêu gọi loan báo tin mừng với sự tự tin, không sợ khó khăn và trở ngại. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Thiên Chúa yêu cầu chúng ta dâng hiến những gì ít ỏi mà chúng ta có và những gì chúng ta có. Tương tự như thế, nếu chúng ta phó thác đức tin cho Chúa với tấm lòng quảng đại, Người sẽ nhân lên và làm cho nó sinh hoa trái theo những cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Vì vậy, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người đừng bao giờ mất niềm tin. Chúa vẫn hành động ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy kết quả ngay lập tức. Ngài nói rằng, cuộc sống của các thánh cho chúng ta thấy rằng những ai tin cậy vào Chúa không bao giờ bị bỏ rơi, ngay cả trong thời điểm thử thách, chẳng hạn như lúc bị bắt bớ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các mục tử và các tín hữu hãy cùng nhau bước đi trên con đường đức tin tươi đẹp này. Hãy hỗ trợ lẫn nhau và trở thành chứng nhân của hòa bình và hy vọng bằng cuộc sống của mình trong một thế giới đang rất cần điều đó, ngay cả ở châu Âu. Đức tin của chúng ta không chỉ dành cho chúng ta, mà còn là món quà để chia sẻ với niềm vui.
500 linh mục thừa sai lòng thương xót xưng tội, cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa.
Roma, chiều ngày 28 tháng 3, tại đền thờ San Andrea della Valle ở Roma, 500 linh mục thừa sai lòng thương xót đã tham dự sáng kiến 24 giờ cho Chúa. Các linh mục đã tham dự cử hành sám hối, được chủ sự bởi Đức ông Graham Bell, Phó Tổng Thư ký Bộ Loan Báo Tin Mừng và lãnh nhận ơn tha tội qua bí tích hòa giải.
Ngài là hy vọng của con, lời sát tín trích từ Thánh Vịnh 71 là chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho cử hành 24 giờ cho Chúa lần thứ 7 trong năm Thánh Hy vọng. 500 linh mục đến từ khắp nơi mang theo khát vọng hòa giải, chứng nhân của một đức tin được ôm ấp và một hy vọng được đổi mới. Các thừa sai lòng thương xót quy tụ trong thinh lặng và cầu nguyện. Trong bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng về mỗi phút thật, Đức ông Ben đã nói rằng Thiên Chúa đang nói trực tiếp với chúng ta ngay lúc này. Ngài nói, ơn tha thứ chỉ có thể đạt được thông qua thập giá của Chúa và mời gọi bước qua ngưỡng cửa của tòa giải tội với sự mãnh liệt, trung thực và chân thành. Chanamush đến từ Bangladesh là một trong những người đầu tiên quỳ xuống nhận ơn xá giải đã đáp lại lời của Đức ông Bell. Ơn tha thứ luôn luôn xảy ra, chúng ta phải nhớ điều đó.
Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, các đại diện tôn giáo có thể trở thành công cụ mạnh mẽ cho sự hòa giải và thống nhất.
Hungary phát biểu tại hội nghị thường niên của các đại sứ các nước diễn ra tại thủ đô Budapest của Hungary, Đức Tổng Giám mục Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nói rằng các chia rẽ tôn giáo cũng ảnh hưởng đến các bên trong các cuộc xung đột. Tuy nhiên, các đại diện tôn giáo có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ cho sự hòa giải và thống nhất, vì họ có thể đưa ra một loại đối thoại mà chủ nghĩa thực dụng chính trị đơn thuần không thể đạt được.
Trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh rằng Tòa Thánh vẫn dấn thân mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hòa bình, công lý và hòa hợp giữa các quốc gia. Ngài giải thích rằng các giá trị chân lý, công lý, bác ái và tự do này vốn là nền tảng cho sứ mệnh của Tòa Thánh, không chỉ dành riêng cho Kitô giáo, mà còn vang vọng trong mọi nền văn hóa và truyền thống tôn giáo, và về cơ bản là phổ quát. Điều này khiến cho đối thoại liên tôn không còn là tùy chọn, mà là một công cụ thiết yếu để giải quyết các xung đột có chiều kích lịch sử và đạo đức sâu sắc. Ngài nhấn mạnh rằng, hòa bình phải thu hút điều gì đó sâu sắc hơn. Những niềm tin chung về đạo đức và luân lý hiện diện trong mọi truyền thống tôn giáo, và trên hết là bản chất của con người. Theo Ngài, một nền hòa bình bền vững, công bằng và lâu dài đòi hỏi một dấn thân mạnh mẽ hơn, không chỉ kết hợp ngoại giao mà còn cả các mệnh lệnh đạo đức và luân lý mà tôn giáo từ lâu đã ủng hộ. Ngài nhắc rằng, các hiệp ước hòa bình chính trị có thể chấm dứt chiến tranh, nhưng nếu không có nền tảng đạo đức, chúng thường không thể hàn gắn được sự chia rẽ. Đức Tổng Giám mục Gallagher nhận xét rằng, nhiều cuộc xung đột, bất kể nguyên nhân trực tiếp của chúng là gì, đều có chiều kích tôn giáo. Ví dụ như cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, hoặc những gì nơi Syria, Iraq hoặc Ukraine, nơi mà mặc dù các yếu tố chính trị là trung tâm, nhưng các chia rẽ tôn giáo cũng ảnh hưởng đến các bên khác nhau. Từ lâu, tôn giáo đã bị sử dụng cho mục đích bạo lực hoặc biện minh cho xung đột. Tuy nhiên, ngày nay điều quan trọng là thế giới ngoại giao phải nhận ra rằng các đại diện tôn giáo có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ cho sự hòa giải và thống nhất. Vì họ có thể vượt qua các vấn đề ngoại giao và đưa ra một loại đối thoại mà chủ nghĩa thực dụng chính trị đơn thuần không thể đạt được. Ngài giải thích, sức mạnh của ngoại giao tôn giáo không nằm ở đòn bẩy chính trị hay quân sự mà nó có thể sở hữu, nhưng nằm ở khả năng nói lên trái tim và khối óc của mỗi cá nhân. Ngài nhắc lại vai trò trung gian của Tòa Thánh trong quá trình giúp Hoa Kỳ và Cuba xích lại gần nhau, với đỉnh cao là thỏa thuận lịch sử năm 2014. Ngoại trưởng Tòa Thánh nói thêm rằng, ngoại giao tôn giáo giúp lấp đầy những khoảng trống có thể tồn tại trong các cuộc đàm phán bằng cách đưa ra một cuộc đối thoại bắt nguồn từ các giá trị chung của con người. Ngài nhấn mạnh, Hòa bình phải được xây dựng trên tình huynh đệ, không chỉ trên các thỏa thuận chính trị, quân sự hay thậm chí là kinh tế. Đồng thời chỉ rõ rằng các hệ tư tưởng hoặc chiến lược ngoại giao có thể thay đổi theo thời gian, nhưng các nguyên tắc đạo đức như sự thật, công lý và hòa giải thì vẫn tồn tại.
Tổng thư ký của các giáo mục châu Âu nói, sự thế tục hóa đang làm lu mờ các giá trị Kitô giáo.
Châu Âu, chia sẻ với hãng tin ACI Prensa, bên lề hội nghị mùa xuân của Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu diễn ra gần Roma trong 2 ngày 26 và 27 tháng 3, Gian Manuel Parios, tổng thư ký của Ủy ban, nhấn mạnh rằng châu Âu đã được truyền bá phúc âm và có nguồn gốc Kitô giáo, một di sản định hình bản sắc của châu Âu. Tuy nhiên, cha cảnh báo rằng quá trình thế tục hóa đang tiến triển mạnh mẽ và những giá trị này đang bị lu mờ.
Cha Barrios lưu ý, với quá trình thế tục hóa, con người không chỉ xa rời sự siêu việt mà còn xa rời chính mình, và cả hai đều có liên hệ với nhau. Chúng ta đang ở trong thời điểm phải suy nghĩ lại nhiều thứ, bao gồm cả cách con người hiểu về chính mình. Mặc dù thừa nhận rằng nhiều nguyên tắc truyền cảm hứng cho Liên minh châu Âu đang được duy trì, nhưng cha lấy làm tiếc rằng nguồn gốc của chúng thường bị lãng quên. Chúng ta đang quên mất nguồn gốc Kitô giáo của chúng. Theo cha Barrios, sự mất nhận thức này trong một số trường hợp là cố ý. Những giá trị này bị lu mờ vì không có nhận thức về chúng và đôi khi mọi người không muốn nhận thức về chúng. Cha nhấn mạnh rằng các giá trị định hình Liên minh châu Âu không chỉ là một cấu trúc chính trị mà là một phần bản sắc văn hóa của châu Âu. Cha chỉ ra rằng Liên minh châu Âu không chỉ ra đời từ một ranh giới địa lý. Để đối mặt với xu hướng này, theo cha, cần có chứng tá cá nhân của giáo dân ở châu Âu, cũng như chứng tá của giáo hội và các cộng đoàn giáo hội. Cha cũng nhấn mạnh đến nhu cầu về một công cuộc truyền giáo mới, cũng như biết cách đối thoại với nền văn hóa đương đại, một nhiệm vụ mà cha tin rằng vẫn phải được thực hiện, mặc dù là nền tảng của châu Âu. Một chủ đề được đưa ra trong chương trình nghị sự của cuộc họp liên quan đến kế hoạch tái vũ trang ở châu Âu. Cha Barrios cho biết lập trường của các giáo mục là đúng đắn, hợp pháp và chính đáng khi châu Âu suy nghĩ về quốc phòng và an ninh của mình, đặc biệt là trong một thế giới hỗn loạn như thế giới của chúng ta với rất nhiều bất ổn. Tuy nhiên, theo cha, chúng ta không được quên rằng mục tiêu cuối cùng là hòa bình và đây là ơn gọi của châu Âu. Vì vậy, nói có với phòng vệ nhưng nói không với đánh mất mong muốn cơ bản của con người, đó là mong muốn hòa bình. Cha cũng nhấn mạnh đến việc hợp tác của các tổ chức châu Âu để làm cho tiếng nói của giáo hội được lắng nghe ở châu Âu trước những thách thức như tính cạnh tranh, xung đột, tính bền vững và di cư.
Lần đầu tiên, số tín hữu Công giáo sống ở Đức xuống dưới 20 triệu.
Đức, theo số liệu thống kê của Giáo hội Công giáo năm 2024 do Hội đồng Giáo mục Đức công bố vào thứ Năm ngày 27 tháng 3, lần đầu tiên số tín hữu Công giáo sống ở Đức ít hơn 20 triệu người. Mặc dù xu hướng giảm đã chậm lại so với năm trước, nhưng điều này vẫn đáng chú ý.
Tổng số tín hữu sống ở Đức là 19.769.237. Trong số này chỉ có 6,6%, tức là chỉ hơn 1,3 triệu người Công giáo, thực hành đức tin của họ và thường xuyên tham dự thánh lễ vào các ngày Chúa Nhật. Vào năm trước, số tín hữu Công giáo ở Đức là 20.345.872. Với dân số 83,6 triệu người, Công giáo hiện chiếm chưa đến 1/4 dân số và chưa đến 2% dân số tham dự thánh lễ. Vào năm 2024, Giáo hội Đức đã ghi nhận hơn 321.000 đơn xin ra khỏi giáo hội, một quy trình chính thức để rời khỏi giáo hội bằng tuyên bố mà sau đó người đó không phải đóng thuế giáo hội. So với chỉ khoảng 6.600 thành viên mới và tái gia nhập. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Đức báo cáo có khoảng 116.000 lễ rửa tội. Năm trước có hơn 131.000, nhưng cũng có gần 213.000 lễ an táng. Có năm giáo phận có tỷ lệ người đi lễ đạt hơn 10%. Đứng đầu trong số này là giáo phận nhỏ nhất của Đức, Görlitz, dẫn đầu với 14,4% người Công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Hai giáo phận khác ở miền đông nước Đức, Dresden-Meißen và Erfurt, cũng như hai giáo phận Paravian là Eichstätt và Regensburg. Các giáo phận có tỷ lệ người tham dự thánh lễ thấp nhất là Aachen và Trier. Mỗi giáo phận chỉ có 4,5% người Công giáo đến nhà thờ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Còn nhiều thứ để cho của tác giả Hồng Kha, trích từ tập truyện ngắn Người gieo hạt. Người đọc Bích Ngọc. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Dãy phòng trọ vắng tanh, chút ánh sáng lờ mờ hắt vào hành lang âm u. Mọi người ở đây đã về nghỉ Tết. Chợt có tiếng công tắc đèn bật nảy lên, vẫn còn người ở lại. Tết này Nhật không về, và đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây lúc này, đêm 29 Tết. Tôi gõ cửa, anh ra mở cửa, trên tay vẫn còn cầm đôi đũa nấu ăn. Cậu tới rồi à? Chờ tôi chút. Mời khách vào nhà xong, anh lại lúi húi chuẩn bị đồ nhắm. Xin thịt nướng nhỏ xuống bếp than hồng kêu xèo xèo, bay mùi thơm phức. Bụng tôi đói cồn cào. Vừa tan ca trực thì anh gọi, có kịp ăn uống gì đâu. Tôi nhìn qua phía khác để đánh lạc hướng cái dạ dày đang réo ùng ục. Chợt tôi thấy trên tường có một cây thánh giá, bên dưới là câu lời Chúa: cho thì có phúc hơn là nhận. Thấy lạ, tôi đứng lên xem thì phát hiện ra bên dưới câu lời Chúa còn có một dòng chữ nguệch ngoạc, chắc là chữ của anh. Lạy Chúa, con có gì để cho? Tò mò tôi buột miệng hỏi. Anh theo đạo Công giáo à? Ừ, từ nhỏ. Anh vẫn hay bố thí người nghèo, sao lại không có gì để cho? Anh bỏ xiên thịt ra dĩa, quay sang phía tôi. Thấy tôi đang đọc câu lời Chúa, anh cười chua chát. Tiền bạc không phải là thứ để cho. Tôi không hiểu, nhưng thôi, có hiểu cũng chẳng làm gì, không khéo thành kẻ nhiều chuyện. Đồ nhậu anh đã chuẩn bị xong, anh dọn ra mâm. Một đĩa nem chua, ba xiên thịt nướng, vài con mực khô. Vậy là thịnh soạn rồi. Anh khui bia mời tôi. Lâu rồi mới nhậu với cậu, lâu nay sao rồi? Tôi vẫn vậy, người ta đau ốm không chừa ngày, công việc của tôi không lúc nào được nghỉ. Thế Tết này cậu có trực bệnh viện không? Qua lai rai với tôi vài lon. Tôi đưa lon bia lên miệng, đánh ực một hơi. Mùi men sộc lên mũi rần rần. Chắc hẹn anh khi khác, Tết này tôi trực rồi. Mà sao nay anh về muộn vậy? Tôi chờ lão ăn mày. Anh vừa nhai vừa đáp. Lão ăn mày nào? Lão ăn mày trước cổng nhà thờ. Tôi lục lại bộ nhớ, hình như trong đó chả có lão ăn mày nào cả. Tôi hỏi anh, tôi có biết lão không? Thôi bỏ đi, hôm nay tôi đang vui, đừng nhắc mấy chuyện đó. Uống đi, uống mừng vì không thấy lão ăn mày. Hai lon bia chạm nhau đánh cúp. Anh trước giờ vẫn vậy, nhiều việc anh làm chỉ anh mới hiểu. Ví như việc 3 năm nay anh chưa một lần về Tết. Có lần đi nhậu tôi hỏi anh, sao Tết anh không về? Tôi không dám về, tôi sợ. Anh chậm rãi trả lời, trộm cắp lúc nào cũng có, anh giữ đồ cẩn thận hơn là được, sợ gì? Không phải, tôi là thằng hèn khốn nạn. Anh nói như chửi vào mặt mình. Anh nói sao tôi không hiểu? Anh ăn ngay ở thẳng, ai dám nói anh hèn? Trong hơi men ngà ngà, anh ngậm ngùi kể. Cách đây 3 năm, anh yêu một cô gái. Hai người quyết định đến với nhau, nhưng cha mẹ hai bên không đồng ý. Gia đình cô là cán bộ, họ không muốn con mình theo đạo. Còn ba mẹ anh là người nghiêm khắc, không chấp nhận người con dâu ngoại đạo. Khi anh ngỏ ý muốn xin được làm phép chuẩn cho đạo ai nấy giữ, Ba anh tức giận quát: "Nếu mày muốn lấy nó thì cút cho khuất mắt tao." Anh rơi vào tình huống khó xử. Anh không muốn mất cô, nhưng anh cũng không muốn trái ý cha mẹ. Trong khi anh còn phân vân chưa biết phải làm gì thì cô đã ra đi mãi mãi trong một tai nạn bất ngờ. Anh đau đớn tột cùng, dường như mất hết lý trí, anh đã bỏ nhà đi. Trước lúc đi, anh còn tuyên bố rằng khi nào tha thứ cho cha mẹ, anh sẽ về. Là một bác sĩ, tôi hiểu tâm trạng lúc đó của anh. Khi một người bị tước đoạt đi thứ mình yêu quý nhất, họ sẽ không còn đủ lý trí để suy xét đúng sai, và đương nhiên họ sẽ hành động sai lầm. Vậy tới nay anh vẫn chưa tha thứ cho gia đình sao? Nhiều đêm không ngủ, tôi đã suy nghĩ lại. Dù gì họ cũng là cha mẹ tôi, hơn nữa họ làm như vậy là đúng. Chỉ có Thiên Chúa là trêu chọc tôi. Anh thở dài, mùi bia phả ra sau nụ cười méo mó. Vậy sao anh chưa về? Tôi chưa tha thứ cho mình. Tha thứ? Tha thứ cái gì? Tôi ngớ người không hiểu. Bỏ nhà đi là bất hiếu. Hơn nữa 3 năm nay tôi chưa làm nên trò trống gì, tôi không còn mặt mũi để về. Cha mẹ nào cũng thương con, họ không trách anh đâu. Anh về đi. Cậu là người thành đạt, cậu không hiểu đâu. Tôi phải thành đạt, nhất định phải thành đạt để lấy lại sĩ diện, và sau này còn gặp lại cô ấy nữa. Lại là sĩ diện? Tại sao người ta cứ bất chấp mọi thứ để giữ lấy cái sĩ diện hảo ấy, trong khi vì nó mà 3 năm nay anh chưa một lần về thăm gia đình, liệu có đáng hay không? Nhưng thôi, tôi không dám cản anh, vì tôi biết tính anh cố chấp. Cái gì đã quyết thì sẽ làm tới cùng, bất chấp mọi chuyện xảy ra. Đêm 30 Tết, anh lại gọi tôi qua. Vẫn là nem chua, vẫn thịt nướng và khô mực. Anh bóc nem, chấm vào chén tương ớt sền sệt, rồi đưa vào miệng cắn sực. Ăn đi, đặc sản Bình Định đó. Sau này anh vui vậy? Vẫn không thấy lão ăn mày. Anh cười nham nhở. Anh hay quan tâm đến lão nhỉ? Lão là người quen anh à? Không quen, nhưng rất quen. Thấy tôi ngơ ngác, anh cũng lon bia đánh cốc, ngửa cổ uống một hơi, rồi từ từ nói: Ngày đầu tiên vào đây tôi đã thấy lão. Lão gầy gò như ba tôi, nhưng đôi mắt lão lại giống mẹ tôi. Đôi mắt buồn bã như đợi chờ điều gì đó. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy lão. Chắc anh bị ám ảnh rồi. Ừ, có lẽ vậy. Cứ thấy lão lòng tôi lại say rứt. Lúc nào lão cũng đội cái mũ lụp sụp, miệng thì luôn lảm nhảm, vừa giống như cảm ơn những người đã bố thí cho lão, vừa như muốn chửi rủa ai đó. Mấy người đó kể cũng tội, già như vậy mà không có người chăm sóc, không biết con cái lão ở đâu. Tôi thở dài đồng cảm. Chắc lũ con lão cũng là kẻ khốn nạn như tôi. Anh cười mỉa, nốc cạn lon bia. Hình như sự mất tích của lão khiến anh vui thì phải. Ừ, tôi thấy như trút được gánh nặng, bớt day dứt hơn, nhưng... Bất an, lo lắng phải không? Tôi tiếp lời. Sao cậu biết? Ai cũng vậy thôi. Khi thiếu đi những gì quen thuộc, sẽ cảm thấy trống trải vô cùng. Anh khui lon nữa, khuôn mặt chuyển từ nham nhở sang nghĩ ngợi. Ừ, cậu nói đúng. Không biết bây giờ lão ở đâu. Có khi lão chết rồi. Mấy hôm trước tôi thấy có đám tang gần đó. Chết, chết rồi, lão chết rồi. Anh lắp bắp. Già thì chết, ai mà chẳng vậy. Già thì chết, chết chết. Anh giật mình như tỉnh cơn mộng du. Từ nay tôi sẽ không thấy lão nữa sao? Anh bật dậy, Anh Nhật, anh bị sao thế? Anh say rồi à? Hay anh bị trúng gió? Tôi muốn về nhà, tôi phải về thăm ba má tôi. Tôi không muốn ba má tôi chết. Anh nói như mếu. Khuôn mặt anh giãn ra, hình như anh đang trẻ lại, như đứa trẻ vừa nhận được quà. Nhìn anh, tôi nhận ra anh không hề say, mà ngược lại lúc này anh tỉnh hơn bao giờ hết. Tỉnh lại sau bao nhiêu năm say. Anh bảo tôi biết chú muốn tôi làm gì rồi. Mắt anh sáng lên. Chú muốn tôi cho đi sự cố chấp và cái sĩ diện hảo của mình. Chỉ khi nào vứt bỏ hết những điều đó, tôi mới thực sự bình an và dám nhìn mặt cha mẹ mình. Nói được những điều đó, chắc anh đã bình an lắm rồi. Có lẽ anh đã tha thứ cho chính mình. Vậy là Tết nay anh sẽ về nhà. Anh đã tìm được một món quà ý nghĩa. Còn tôi sẽ cho đi thứ gì?
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.